không nhớ mình cho là một, là không nhớ vật mình đem cho, và nhà cửa xe cộ là không nhớ luôn, rồi không có nhớ người được cho luôn. Kể như gửi tiền vô ở trong từ thiện rồi gửi gì cho ai kệ, miếng cho 50 cô con cúng gạo đó, gạo có ai cho kệ, phải không? Rồi thôi luôn, để chia bớt, 2 tuần rút 75, chia 50 còn 700 xài, phải không? Đừng mà cầu cho cái đất nước Úc này nó được bình an. Cái nước Úc này rất là tốt, mình phải cầu cho nó được bình an. Cô nói á, cô phải cầu nước Úc là được bình an. Nói á, mình tu á, mình do mình tu thôi, mình phải biết tu thì là mình tu được, mình còn mình biết tu là tu không được. Đức Phật dạy cho chúng ta tam giải thoát môn, để cho mình nhìn cái sự vật này, mình thấy á, là tất cả sự vật này, tất cả các vị tu sĩ đều tu 3 món này mà thành A-la-hán đó, cái gì không có còn luân hồi nữa. Bởi vậy á, thường thường á, khi mình sống ở trên thế gian này, mình ham nhà, ham xe, ham tiền, ham bạc, ham đủ thứ quần áo, phải không? Nhưng mà các vị A-la-hán á, thì đấy nó là không. Các vị tu sĩ, các vị biết tu đạo thấy nó là không. Tại vì sao nó là không? Bởi vì nó cắt lắm, nó không có tự tánh, tất nhiên là vì do duyên hợp tạo ra nó nè, cho nên nó không à. Nó không phải có một vật độc lập tạo nó, mà món nào nó cũng có nhiều cắt hợp lại đó, mới có tình món đó, cho nên nó do duyên hợp. Mà ở do duyên hợp thì phải do duyên tan. Cho nên hiện nay nó có, nhưng mà nó tạm có, nhà cũng tạm có, xe tạm có, người của mình cũng tạm có, tất cả mọi vật ở đây nó đều tạm có hết. Nói nó không cũng được, phải không? Nó tạm có tức là không đó. Nó tạm có, nó giả danh mình đó, cái nhà nó không phải tên nhà hết, tất cả trong nhà nè mình lấy là cột kèo rồi đòn tay là ngói gì, nó tên ngói, tên cột, tên kèo, tên cây, tên gạch, tên đá, không, nó không có miếng nào tên nhà trong cái nhà này hết á, cho nó là giả tên, phải không? Mình đem hết cái tất cả mấy miếng trong nhà mình ra không có tên nó. Cũng như sư cô Phúc Hoàng nè, sư cô đem hết mắt tay, tên tay, mũi tên mũi, lưỡi tên lưỡi ra 36, tóc răng răng móng 36 tên để trên đây, nhưng mà không có miếng nào tên Phúc Hoàng cho mày trên bàn hết, có phải không? Lột hết lại 36 cái này mới có tên cô thôi, cho nên nó giả tên. Đồ đạc cũng vậy, xe cộ cũng vậy, cái gì nó cũng giả tên, không có độc chất tạo ra nó đâu, không có một độc chất nào, nó duyên hợp mọi thứ cho nên nó tạm có nè, không có nó tự tánh thường hằng, nó không có thường hằng tự tánh, tức nhiên là tự nó lập nên nó thôi, nó không nhờ các cái miếng khác, cho là tự tánh đó. Nó không có tự tánh, cho nó vô tánh, nó không tánh tức nhiên là không có, mà tạm có gọi là không, phải không? Mọi thứ mọi vật rồi đây nó vô tướng, cũng mọi thứ mọi vật luôn, hình dáng của nó thay đổi liên tục rồi, bông hoa trái cây, người ta từ già trẻ đến già, nhà cửa từ cũ đến mới, từ mới đến cũ, xe cộ cũng vậy, nó hình dáng nó thay đổi liên tục, bởi vì nó do duyên hợp duyên tan nè, thấy không? Nó tạm có giả có mà, cho nên khi mình thấy nó cái hình dáng liên, nó không có còn hoài, nó là do hợp chất nó tạo nên, nó không có tự tánh, nó tạm có, cho nên mình sao buông xả, mình có thì mình tạm xài chơi, không có thôi, không có thôi, chứ mình xài nó chẳng phải không xài lấy đâu mà sống. Tao xài mày nhưng mà mày tạm thôi, để tao xài tạm luôn, tao cũng tạm không chi mày, phải không? Mình nói nó vậy. Tao tạm rồi tao xài mày tạm nhau. Thì ông xã mày sống với, ông xã sống với gì cũng tạm luôn, con cũng sống tạm luôn, cái bữa mình nay nó chết chưa tạm hết, cho nên không ôm hết gì hết, tiền bạc cũng tạm luôn, mà mình tâm không có bóng, phải không? Mình không ôm hết gì hết thì không có bóng, tâm tĩnh lặng, không tĩnh lặng, tĩnh lặng tức nghĩa là lặng gì, lặng phiền não, lặng bóng dáng, bóng dáng chứ em này lặng hết đó. Rồi vô nguyện tức là không mong cầu nó, tất cả những gì sống xung quanh mình đây mình tạm mượn sống thôi, không mong cầu giữ gìn nữa, không có mong cầu, không có muốn đem về, không có tham, phải không? Không có tham cầu, chỉ là tạm dùng nó thôi, không có quan trọng nó. Thấy không? Sống thực tại, sống với thực tại hiện nay, tại đây bây giờ thôi. Ngày mai không có thì tính theo ngày mai. Đó, thì thôi. Nó là cõi tạm mà, ở đây là cõi tạm. Tất cả cái gì cũng đều tạm hết. Cho nên sao mình cũng buông xả luôn. Rồi cái tâm mình cũng tĩnh lặng luôn. Rồi với anh chứng quả là hết luôn. Vậy mà tu là hoàng luôn. Chiều nay chứng tu là hoàng hết. Cái gì nữa? Học này mà không chứng tu là hoàng quá dễ chứ mất. Mình thấy tất cả là giả tạm, mình không mong cầu là quả tu là hoàng nói vậy. Tu mộng chứng quả nó có vui. Mình phải có chứng cái quả mới vui chứ. Thấy không? Tu mà không thấy gì hết đâu được. Chứng quả nó có vậy. Chứng á. Thiệt, chứng quả mà, không có gì không? Cho nên á, tất cả như vậy trên đời này á, nó là duyên hợp duyên tan hết á. Mình không có mong cầu gì hết á. Có một cái chuyện đó quý vị, còn gì thì có một cái gì thiền sư á, khoan để cô bây giờ thôi, bây giờ để cô dặn để cho mấy vị niệm Phật trước nha, dư giờ bất kể này, còn không để khi sao không sao. Thì cái niệm Phật của quý vị, tại sao mà quý vị tu không có định? Tại quý vị niệm Phật mà không có cái tính giác kèm theo. Quý vị nè, cầm cho chổi lên, Nam Mô A Di Đà Phật, con biết là con đang nhớ Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, con biết là con đang nhớ Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, con biết con đang nhớ Phật. Lận hồn ba câu có lận hồn được không? Rồi ba câu khác mà Nam Mô A Di Đà Phật, con biết con đang nhớ Phật, mà đây mình lỡ mình nhớ ai bỏ, không lận. Cho nên niệm á, hòa thượng trí tịnh á, hòa thượng niệm 2 tiếng đồng hồ có hết cái sâu chuỗi. Hòa thượng niệm năm nay hòa thượng 96 tuổi rồi, mà hòa thượng không, cái bệnh của hòa thượng á, từ tim gan phèo phổi gì không có bệnh món nào trên. Mà hòa thượng bây giờ hòa thượng nói hòa thượng niệm Phật cái kiểu đó, bây giờ hòa thượng hiện nay niệm mười câu mới làm một hộp. Niệm 10 câu vậy Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, phải cái chữ Phật cho rõ, Nam Mô cho rõ, mà mình phải biết mình đang nhớ Phật, mình phải có tính giác đi theo thì nó không lộn, phải không? Nam Mô A Di Đà Phật, tôi biết là con đang nhớ Phật rồi. Nói trong bụng mình đấy, 3 câu mình tập 3 câu đi, rồi sau này tăng lên 4 câu, rồi tao tăng lên 10 câu mình mới lần một hộp. Mà nếu mà mình lấy 10 câu đó mà mình lơ đãng thì bỏ không lần được không? Rất là rõ, tại vì nó mình niệm mà mình nhớ niệm như vậy mà mình có cái thiền an bang, cái thiền minh sắc tệ đi theo, thấy chưa? Cái biết là thiền minh sắc tệ đó, mình đi xuống mình biết mình đi xuống, mình đi lên mình biết đi lên, mình ngồi mình biết mình ngồi, mình giận mình biết mình giận, mình vui mình biết mình vui, có phải là minh sắc tệ không? Còn đi học ở đâu nữa bây giờ? Nhưng mà hòa thượng hiện nay á, quý vị biết hòa thượng trí tịnh là dịch kinh đó, hòa thượng hiện nay hòa thượng không có ngủ nữa. Ví dụ như quý vị đây, quý vị không ngủ một đêm, tảng sáng mai gật gù gù, phải không? Tại vì cái tâm thức nó còn làm việc. Hòa thượng á, cái tâm thức không còn làm việc, chỉ còn cái tính giác thôi. Cho nên hòa thượng giờ không ngủ nữa, 3 tháng nay không có ngủ gì hết, mà mạnh khỏe không bệnh hoạn gì hết, tỉnh táo như thường. Hòa thượng nói phải niệm như vậy đó. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nó trôi bỏ, cái 3 câu nó mới kiểm soát được. Còn cái này nó Phật nghĩa đâu có Phật nào đâu đó. À là chuỗi không à. Rồi niệm ghét rồi á, nó pha trộn ra mà mình cũng hay giống gì. Cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật con biết con đang nhớ Phật, mà mình thấy mình đúng á, tắt ăn rồi á mới lần hộp. Còn mình không chắc ăn, mình không lần thì mình mới kiểm soát được mình, thấy không? Mà khi mà quý vị á, niệm vậy á, thì quý vị hiện nay tại đây và bây giờ thì nó đâu có trôi theo cái tâm thức đâu. Thì mình sống ở trên cái tính giác rồi, riết mấy vị cũng gần ngủ nhiều đâu. Cô này ở đây 4-5 năm rồi, ở đây là 12 năm rồi, cô ngủ 4 tiếng rưỡi một ngày thôi. 12 giờ cô ngủ cho tới 4 giờ rưỡi là cô dậy. Một ngày 4 tiếng rưỡi là mà cô cũng đâu có thiếu đâu, nhưng cô cũng còn ngủ á, đâu nào nó không ngủ nữa rồi, phải không? Có bữa cô thử cô ngủ mới có 9 giờ, cô thử cô ngủ 4 tiếng rưỡi nó dậy đó, thì đúng sao? 9 giờ cô ngủ tới 1 giờ mấy nó dậy, nó đúng 4 tiếng rưỡi nó dậy. Cho nên đồng sao nếu mà ngày mai cô cũng ngủ vậy nữa, là nó một lấy nó dậy đó. Nên cô muốn bỏ cái giấc mà cô dậy đi thì cô phải chờ một rưỡi bắt đầu mới ngủ. Một rưỡi mà quý vị cái ngủ ở nhà mà 2 giờ 3 giờ vậy á, quý vị thức tới 3 giờ mới ngủ, bắt đầu ngủ thì mai nó trở lại, nó mất cái khoảng mà giật mình dậy đó đi. Hay lắm, cái gì sửa rồi chứ cô bị rồi, cô bị cô sửa hết rồi. Mày thức dậy hồi 2 giờ mới ok được, tối nay tao 2 giờ tao mới cho mày ngủ. Thì cỡ là mày đâu có thức đâu, phải không? Thì mai nó mất tiêu rồi, sao mất tiêu vậy, hay lắm á. Thời biết là ngủ, con ngủ 4 tiếng rưỡi rồi, giờ lâu cũng rồi. Mà con cũng đâu có thiếu ngủ đâu, đâu có thiếu ngủ đâu. Mình làm sao cho cái tâm thức quý vị đừng có làm việc nhiều, thì á, nó không cần ngủ đâu. Hòa Thượng lúc này, Hòa Thượng mới này, à, đâu 2 tuần trước à, tại vì cái ngày chúc thọ của Hòa Thượng á, Hòa Thượng dậy hay lắm, cho nên cái đếm cô ấy, Hòa Thượng dậy. Mà cô thấy hay, cũng nhận hay. Bây giờ quý vị niệm đi, niệm kiểu đó nó không có lơ đảng đâu. Mà có thiền minh sắc tệ đi theo á, anh vừa cái thiền minh sắc tệ đi theo á. Bây giờ đi học ở đâu nó cũng vậy, cũng phải buông xả và mình làm gì biết đấy là minh sắc tệ đó. Bây giờ mình niệm Phật, mình biết mình đang niệm Phật là minh sắc tệ, phải phải không? Bây giờ sao giờ muốn kể chuyện với chị nghe cái lá thơ cho người sắp chết không? Có một vị thiền sư à, ông có một ông đệ tử này bệnh nặng lắm, sắp chết rồi. Cho nên cái gì sư này mới viết cho đệ tử một thơ. Một vị thiền sư này tên là Bát Siêu á, ông viết cho đệ tử ông một cái thơ. Mà ông đệ tử ông bệnh nặng sắp chết, ông nói này con à, Phật tính của con không hề sinh ra, cho nên Phật tính của con nó không có hề chết đâu. Nó có cái tính giác của con, nó không bao giờ sinh ra, nó đã sẵn có rồi, cho nên cái tính giác con nó không hề chết đâu. Nó không có hiện hữu ra cái hình dáng, cho nên nó không có thể hư mất. Nói vậy, tính giác của mình á, nó không phải là hư không, cho nên á, nó không phải là hư không, cho nên cái tính giác của con nó không phải là một cái khoảng trống. Nó là chân không mà nó diệu hữu, không thấy hình dáng nhưng mà nó diệu hữu, nó biết mà, cái tánh giác của con nó biết mà, cho nên nó thường hàng vĩnh viễn lắm. Nó không có hưởng thụ khoái lạc mà nó cũng có đau khổ nữa, có phải không? Cái tánh giác biết mình đó, mình vui nó có vui, nó biết mình vui thôi, mình buồn nó biết mình buồn, nó đâu có buồn, có phải không? Cho nên là ông thầy chỉ cho đệ tử cái tánh giác biết. Thầy biết con bệnh nặng lắm, ông nói vậy, con là một thiền sinh giỏi mà con đang đối diện với cái bệnh tật trước mặt của con, và thầy biết con đang đau khổ, nhưng mà con hãy hỏi, tự hỏi mình đi, cái gì á nó làm cho con biết con đau khổ vậy? nó là cái tính giác của con đó, nó biết con đau khổ nhưng mà nó không đau khổ đâu. Nó cái thân của con nó bệnh thì nó mới biến ra cái tâm thức đau khổ. Ông nói vậy, vậy thì ai biết cái tâm thức đau khổ? Có phải là cái tánh giác của con không? Cái tánh giác con nó vô hình nó, mà nó thường hằng vĩnh viễn. Cái thân của con đây nó giống như là ở trên hư không, cái bầu hư không nó trống rỗng vậy, là ở trong cái tánh giác biết con nó trống rỗng vậy. Thì cái bầu hư không, tại ví dụ như cái bầu hư không nó gặp lạnh, nó mới nảy sinh ra tuyết rơi xuống đống trên cây đó, cũng như rồi cái tuyết đống trên cây này một khi mặt trời lên tuyết nó tan, thì tuyết nó tan nó thành nước, nó tan thành nước rồi nước bắt đầu nó khô lại, nó bốc hơi, nó bay về đâu? Nó bay về không trở lại, phải không? Cho nên nó cái thân của con á thì giống như vậy đó, con đang ở trong cái tánh giác thường hằng bao phủ con đây, là nó là cái kêu là cái không, nó không phải là cái không mà nó là cái tánh giác, nó là đạo đó. Ở trong đó nó nảy sinh ra con gặp cái duyên nào đó, đúng là cái duyên người, cho nên con hiện ra cái thân người này. Một ngày nay cái thân người nó mất rồi, nhưng mà cái tánh giác biết nó vẫn biết là con đang bệnh mà. Thì cái một cái thân người nó tan rã đi và con trở về lại cái tánh giác biết đó. Từ cái kia nó sinh con ra, bây giờ con trở về cái đạo đó thôi, cái tánh giác biết của con. Cho nên á, Thì đó nhớ biết con nó bất sinh bất diệt, nó không tăng không giảm, không màu không sắc. Nó cũng như cái bánh nhã vậy á, nó không tăng không giảm, không dơ không sạch, không tăng giảm nữa. Nó tự ở trong đó nó ra còn giống như nước vậy đó. Nước á nó rất là bình thản ở dưới biển, nhưng mà nó gặp sóng, nó gặp gió thì nó biến ra cái gì? Sóng, phải không? Trong sóng nó có nước ở trong á. Một khi á sóng nó tan đi thì nó biến thành gì? Thành nước, nó về trở lại. Có phải là nước là cái căn bản mà từ đó đi ra và bắt đầu từ đó sống nó trở về nước không? Thì cái thân mình đây cũng vậy. Cho nên á, từ không, từ không á, từ cái tánh giác biến này nó thể hiện ra mỗi cái hiện tượng. Và mỗi hiện tượng nó tan rã rồi, ở trong cái tâm thức nó cũng có cái tánh giác biến ở trong. Cho khi cái tâm thức nó lặng xuống rồi, khi mà con giận lên rồi, con giận lên thì trong cái giận của con một lát nó hết giận rồi, nó trở về cái tánh yên lặng chưa? Cho nên nói, con cứ nhận ra cái đó và con chẳng thèm buồn gì hết. Và khi mà con bỏ cái tăng này rồi thì con trở về cái đó. Thì, rồi cái kiếp sau á, mà con gặp cái duyên nào đó, con không thành người mà con thành trời thì con cũng sanh lên trời. Hết kiếp trời con cũng trở về cái này nữa. Cho nên nói, con không có sanh diệt mà con không chết gì hết trơn. Cho nên con chẳng sợ. Phải không? Cho nên hay lắm. Này, ông bày ông dạy cho đệ tử này. Thì chắc hết giờ. Để coi tính kể cho quý vị một cái chuyện thiền gánh nước nữa hay lắm. Thế thì sao đi ha? Hết giờ thì nó làm việc mới được. Vậy mình hết giờ rồi nha. Rồi quý vị thấy khi mà mình sống vậy, mình sống trên đời, mọi hiện tượng ở trên đời này nó là cái hiện tượng thôi. Rồi nó sẽ tiêu hoại đi và nó trở về. Và cái tài tánh của nó là không. Vậy thôi à. Mà cái không này là diệu hữu chứ không phải nó không không. Nên nó diệu hữu mà nó không có hình dáng. Chừng nào mình thành Phật rồi mình sẽ biến, mình sẽ thấy được cái không kia. Nó là cái đạo đó, nó là Phật, Phật tánh. Mà chừng nào mình thành Phật đó, thì mình biết được nó. Mình chưa thành Phật mình biết được nó. Chỉ có Phật với Phật nó biết mà thôi. Nó bảo nó vậy. mình nhưng mà hiện nay mình chưa thành Phật mình cũng thấy được, thấy không? Mình thấy cái diệu dụng của nó. Giống như mình thấy cái bóng, cái ánh sáng ngọn đèn này, mình biết diệu dụng của điện. Điện nó sinh ra cái diệu dụng là ánh sáng hoặc là cái cây quạt hay hoặc là cái lò nóng. Mình thấy được cây quạt gió, hoặc mình thấy ánh sáng của điện của ngọn đèn và mình thấy cái lò nó nóng lên thì mình biết là có gì, nó đang có điện, phải không? Nó đang có điện mà mình thấy được cái hiện tượng của nó thôi, mà mình không thấy được điện. Cũng như ở đây mình, bây giờ mình đây mình biết mình đang, mình biết này, mình biết kia, biết nọ, mình biết mình đang buồn, mình biết mình đang vui, là cái đó là cái diệu dụng của cái tánh giác. Tánh giác biết mà mình chưa thấy được cái tánh giác biết, mình chỉ thấy diệu dụng, mình tầm hội nó có thôi. Một ngày nào đó mình tu rồi mình trở về cái đó thì mình đâu có mất đâu. Mình chết bỏ à, chết sợ gì? Tại nó teo như vậy. Nhưng mà ăn sợ chết.
Phiện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh đồ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Trại thế Bồ đoàn tĩnh tọa thử lắng nghiêng, tối nay đêm biết đêm đang sáng, thoang thoảng mùi hương ngọn gió thiên. Sao tỏ trời trong trăng trại thêm, đoàn tĩnh tọa thù lắng nghiêng. Tối nay đêm biết đêm đang sáng, thoang thoảng mùi hương ngọn gió thiên. Sao tỏ trời trong trăng trải thế, về đoàn tĩnh tọa thù lắng nghiêng. Tối nay đêm biết đêm đang sáng, thoang thoảng mùi hương ngọn gió trại thêm bồ đoàn tĩnh tọa thụ lắng nghiêng. Tối nay đêm biết đêm đang sáng, thoang thoảng mùi hương ngọn gió thiên. Sao tỏ trời trong trăng trại thêm vô đoàn tĩnh tọa thụ lắng nghiêng. Tối nay đêm biết đêm đang sáng, thoang thoảng mùi hương ngọn gió thiêng. Sao tỏ trời trong trăng trải thêm